xỏ mũi nó, có phải vậy mà xỏ mũi nó thì thả được cái gì nữa, mà muốn xỏ mũi nó tự động nó đưa mũi con xỏ à? À mà tôi hỏi thiệt quý vị, giờ quý vị muốn ở đây chắc không biết có ai chăn trâu chưa, mà nếu mà muốn chăn trâu thì phải xỏ mũi, mà nói phải thiệt vậy đó, muốn xỏ mũi nó, nhưng mà muốn xỏ mũi nó thì không nó đưa mũi cho mình xỏ ra. Phải sao? Phải hàng phục tới trước á, hả? Phải bởi vì xong rồi cô xách xách dây tới xỏ mũi nó hút rồi cho mình nên mình chạy thôi. Thì nó phải làm, nó phải giận dữ chứ. Về trước tiên phải hàng phục tới trước, phải cầm cây roi, phải đánh, phải đập, phải sao đó nó mới chịu đưa mũi cho mình xỏ. Chứ không xỏ đâu có được, hả? Mà xỏ mũi nó rồi, khi mình điều khiển được nó rồi á, thì lúc nào mình dắt nó đi, mà có khi không cần dắt nữa, tôi không cần dây nữa. Nhà thiền có nói rằng ngài Duy Sơn này có một câu như vậy. Ngài nói rằng ta tu 30 năm nay vào núi Nguy mà tu, không có làm chuyện gì hết trơn á, chỉ có chăn con trâu thôi. Hồi đầu á thì nó khó, nó phá, nó phách, nó đâm đâu, nó chạy bên đông, nó chạy bên tây, nó đạp núi của người ta. Mà sau khi chăn 30 năm rồi bây giờ thì để nó đâu nó đó. Tức là lúc đầu, giai đoạn đầu của quý vị thì phải cực khổ với nó lắm. Nó đi bên đông, nó đi bên tây, nó đi trước đi sau, mình không phải kiềm chế nó được. Một lúc nào nó thuần rồi đó thì để đâu nó ở đó. Thì cũng như cái việc tu hành của chúng ta là vậy đó. Nói an trước mà phục sau á thì không hợp, mà phải nói là phục trước rồi mới an sau. Nếu mình hàng phục tâm mình rồi thì khi tâm mới an được. Thì chút nữa mình sẽ chỉ cái phương pháp, Đức Phật sẽ nói phương pháp làm sao mà an, là sao mà phục. Thì Ngài nói như vậy, nếu mà những người mà tu như vậy thì phát hiện như vậy nè. Ngài dạng đây là cách hàng phục nha. Ứng như thị hàng phục thì tâm, phải hàng phục cái tâm mình như vậy nè. Sở hữu nhất thiết chúng sanh chi loại, nhược noãn sanh, nhược thai sanh, nhược thấp sanh, nhược quá sanh, nhược hữu sắc, nhược vô sắc, nhược hữu tưởng, nhược vô tưởng, nhược phi hữu tưởng, phi vô tưởng, ngã giai linh nhập vô dư niết bàn, như diệt độ chi, như thị diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, thiệt vô chúng sanh đắc diệt độ giả. Tức là như vậy, Ngài nói cái người nào muốn làm Phật á, thì sau này phải phát tâm hàng phục cái tâm mình như vậy nè, phải hàng phục như vậy nè. Ở chỗ nào có tất cả những cái loài chúng sanh, thì những loài chúng sanh nó có thể là sanh ra bằng trứng, sanh ra trong thai, sanh ra bằng thấp, bằng nước ẩm ướt, sanh ra bằng biến hóa, hoặc là có hình sắc, hoặc không hình sắc, hoặc có tư tưởng, hoặc không tư tưởng, hoặc là chẳng phải có tư tưởng mà cũng chẳng phải không tư tưởng, vân vân. Thì cái người mà phát tâm thành Phật phải diệt độ, phải giúp cho chúng sanh nó diệt độ cho hết, đưa tất cả chúng sanh nó vào niết bàn cái đã. Đó rồi mà diệt độ như vậy đó, giúp cho các chúng sanh nó vào niết bàn ha, mà không thấy thì mình giúp các chúng sanh nó vào niết bàn á thì mới được. Tôi nói lại cái ý này, Đức Phật nói là bây giờ cái người nào mà muốn hàng phục cái tâm mình á thì phải nguyện như vậy nè. Đây là cái lời đại nguyện. Nó bây giờ đó, tất cả những loài chúng sanh, có loài chúng sanh sanh trứng, có sanh thai, có sanh ra từ nước, biến hóa vân vân, tất cả mọi loài chúng sanh ha, thì cái người thiện nam tử thiện nữ nhân nó phải phát tâm độ cho hết những cái loài chúng sanh nó vào niết bàn, độ cho hết chúng sanh vào niết bàn. Mà độ cho hết như vậy rồi đó mà phải rằng không thấy mình độ chúng sanh á thì mới được. Khó không quý vị? Khó quá. Ở đây chúng ta hàng ngàn cái tụng là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, có đọc câu đó không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện độ. Mình nói giờ nói người ta nói bà nói dốc. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, vì bà độ bà không sao thì độ chúng sanh sao nổi, mà kể chúng sanh vô biên. Ở đây quý vị thấy là Đức Phật kể ra có mấy loài, chín loài tất cả. Thật sự tất cả chúng sanh trên thế gian này quý vị thì đều lọt thuộc về một trong chín loài thôi. Một á là noãn sanh. Loài noãn sanh tức là loài sinh ra bằng trứng, như là con chim, con cò, con này đó ha. Rồi thai sanh, thai là bằng thai, thanh bằng sanh ra từ trong thai, rồi thấp tức là loại ẩm ướt rồi sanh ra, như con trùng rồi đại khái là cái loại ướt, rồi hóa tức là biến hóa, biến hóa tức là cõi chư thiên rồi đó quý vị, họ không có dâm dục mà họ biến hóa họ sanh ra, họ khởi cái niệm rồi họ biến hóa sanh, đó rồi đó là cái về cái cách mà sanh ra. Rồi ngoài ra đó còn cái hình sắc, tức là có loại chúng sanh có hình sắc, có hình sắc tức là chúng ta có hình sắc này, nhưng có những loại chúng sanh không có hình sắc, ví dụ như ai quý vị? Vi trùng có hình sắc nhỏ tế thôi, nhưng mà loại trời đó, chư thiên rồi đó không có hình sắc, mình mắt thường mình không thấy. Rồi theo cái tâm thức đó, thì có loài hữu tưởng, rồi vô tưởng, phi hữu tưởng, tức là những cái bậc này, những bậc mà chư thiên đã cao ở cái trời phi tưởng xứ, tức là trong tứ thiền bất định đó. Quý vị nhớ là ngày xưa khi Đức Phật mới đi tu thì ngài tới những vị đạo sĩ, đạo sĩ Kamala rồi các nhà tu á, thì lúc đó ngài đạt được cái thiền gọi là cái phi tưởng xứ, tức là thiền rất là cao trong thiền ngoại đạo á. Nhưng mà những cái cấp thiền đó thì sau khi đạt được cái định đó quý vị, thì có thể sống thọ mạng lâu dài, sống trên chư thiên khỏi trời vô sắc, nhưng mà hết cái phước báo rồi đó thì vẫn trở lại trong cái loài chúng sanh thôi. Còn đối với Phật thì ngài coi là những cái cõi đó đều là chúng sanh mà mình phải độ. Thấy ra thì khó, phải không quý vị? Khó quá. Đừng nói chi mà noãn thai thấp hóa, đừng nói những cái loài thai sanh thôi, nói cái loài thai sanh thôi. Thai sanh là tức là chúng ta là thai sanh nè. Mà giờ đừng nói chi loài thai sanh nó có nhiều, là chúng ta rồi heo rồi gà rồi vịt cũng là thai sanh. Xin lỗi, chúng ta rồi heo bò cũng là thai sanh chứ gì. Nhưng mà nói là loài người không thôi. Bây giờ làm sao đổ cho hết cái loài người đi, mà đừng có thấy ai được đổ hết trơn thì mới được. Và làm sao bây giờ cái gì? Làm sao vậy? Nếu mà mình nghĩ chúng sanh đó quý vị, theo cái kiểu mà chúng ta nghĩ thì mình tu hoài, không bao giờ thành Phật đâu. Mà nếu mà tu như vậy thì Đức Phật không thành Phật được. Quý vị có nghe không? Bởi vì như ngài Địa Tạng đó, ngài Địa Tạng là chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục gì không thể bất thành Phật. Phải biết câu đó không nè? Ngài Địa Tạng ngài nói câu sinh giờ, ngài nói rằng chừng nào chúng sanh độ cho hết thì mới thành được đạo Bồ Đề, chừng nào địa ngục trống không thì ngài mới chịu thành Phật. Thì bây giờ ngài thành Phật chưa? Thành chưa? Bây giờ rồi hay chưa? Có người nói chưa, có người nói rồi. Thôi giờ hỏi Đức Phật Thế Tôn Đức Thích Ca, Đức Thích Ca thành Phật chưa? Thành Phật chưa? Rồi. Rồi hay chưa?
Rồi.
Mà bây giờ thì ngài thành Phật rồi mà ngài dạy, ngài có độ hết chúng sanh chưa? Vậy làm sao vậy? Mình thấy mâu thuẫn rồi, quý vị thấy rõ ràng có sự mâu thuẫn, phải không nè? Đức Phật Thích Ca thì ngài nói ngài thành Phật chẳng những là một đời mà nhiều đời nhiều kiếp từ trước, như trong kinh Pháp Hoa đó. Nhưng mà ở đây ngài dạy mình, các ông các bà muốn làm Phật đó, thì phải độ chúng sanh cho hết cho đã, độ vào niết bàn cái đã, cái chuyện đó chuyện trước tiên, độ cho hết cho đã. Mà ở đây ngài kể đến chín loại chúng sanh này. Mà một đàn mà nói Đức Phật thành Phật rồi, bây giờ chúng sanh một trong chín loài là chúng ta ở đây vẫn chưa độ hết, vậy làm sao mình gọi là ngài thành Phật được? Quý vị thấy có sự mâu thuẫn không? Thôi được, mình nói cho nghe, thực sự ra ngài thành Phật từ lâu rồi, ngài thành Phật lâu lắm rồi quý vị. Cái chỗ trục trặc của chúng ta đó là cái chữ chúng sanh, mình hiểu không được đúng, mình hiểu được đúng cái chữ chúng sanh thôi. Cái chữ chúng sanh đó nó như vậy. Để tôi đọc quý vị hai cái cách giải nghĩa chúng sinh một chuyện. Chúng sanh thường thường chúng ta nói rằng cái chúng là hợp lại, tụ hợp lại. Sanh là khởi ra, chúng là tụ lại, sanh là khởi ra. Vậy thì cái gì thường thường nó tụ hợp lại rồi nó sanh khởi quý vị? phần lớn là dạng pháp đều do cái duyên sanh mà ra. Cái tự nó không có, nó có nhiều cái duyên nó hợp lại nó mới có. Thì tất cả những thứ đó đều gọi là chúng sanh. Bây giờ nói noãn thai thấp hóa rồi hữu sắc vô sắc vân vân, thì ngài Huệ Hải ngài nói như vậy nè: cái noãn thai thấp hóa đó, tất cả mọi thứ đó đều ở trong ông ở trên đó. Ông không có tìm ở đâu xa, đừng nói là muốn tìm chim đi ra ngoài đồng ngoài ruộng kiếm chim không có, mà thực sự nó ở trong ta quý vị. Vậy thì ngài nói rằng á, muốn thấy cái kiếm loài noãn xanh là vô minh, vô minh là noãn xanh, mê lầm là noãn xanh, ôm ấp phiền não trong lòng bị che kín như trong thai mẹ đó, máu mủ dơ bẩn đó, là phiền não, ôm ấp phiền não. Rồi thấp là yêu mến, là cái sống trong cái tình ái quá nhiều á, thì gọi là thấp sanh. Rồi nóng nảy khởi lên tức là quá sanh, tức là mình nóng sân hận á, tình biến quá liền đó. Thì cái này quý vị thấy có hiểu được cái chỗ này không? Tôi lấy ví dụ cái quá sanh, quá nó là biến quá từ cái này sang cái khác mà không cần phải có sự sắc dục. Hả? Tôi lấy ví dụ như bà cụ Kim ngồi đó thì bình thường thì vui vẻ cười hết, cười như hoa, đại khái như vậy. Bây giờ ai đi nghe cái chửi bà cũng tiếng bà già cũng duyên, thì nghe tiếng như vậy thôi thì sao quý vị? Thì sao? Thì chúng ta quá sanh rồi, là bởi vì lúc đó không còn là cái bà già dễ thương nữa rồi, mà biến thành một cái bà chàng hay là một cái gì đó khác như vậy, thì rõ ràng nó biến quá rồi. Thành ra mình thấy rằng cái loài chính loài chúng sanh này là quý vị thì tìm ở tất cả trong chúng ta, tìm ở trong chúng ta thôi. Rồi đó là cái lời của ngài Huệ Hải. Còn ngài Lục Tổ, ngài Lục Tổ thì ngài nói như vậy: cái chúng sanh đó thì không có tìm ở đâu xa hết trơn, tất cả ở trong ta thôi. Thành ra mới ngài mới dạy đổ lại cái câu là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn á, thì ngài nói rõ hơn chút. Ngài nói rằng tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn. Thành ra ngài mới đổi thành tự tánh, cho thấy rằng cái chữ chúng sanh đó không phải ở bên ngoài chúng ta, mà ở bên trong chúng ta là cái gì? Nó ở bên trong chúng ta thôi. Mà nếu mà chúng ta nói như vậy thì mình hiểu được cái chỗ ý Phật chưa? Muốn thành Phật thì phải độ chúng sanh cái đã, độ cho hết chúng sanh. Mà độ hết chúng sanh rồi thì mới thành Phật được. Bây giờ mình thấy mình hiểu được chưa nè? Mình hiểu được chưa? Không, bây giờ quý vị thấy hiểu chỗ này chưa? Có một vị hỏi sao còn hỏi gì nữa? Cảm ơn cô. Cái chúng sanh này mình có hai nghĩa. Cái nghĩa bình thường á thì chúng ta nghĩ rằng chúng sanh là cái gì ngoài ta. À, thí dụ Đức Phật ở trên là chúng ta ở đây là chúng sanh đối với Đức Phật. Phải không nè? Thí dụ chúng ta ở đây rồi chim, con gà, con chim ở ngoài nó là loài chúng sanh. Thì nếu mà nghĩ hiểu chúng sanh như vậy á thì không có cách nào mình làm Phật nữa chứ. Mà Đức Phật bây giờ chắc ngày cũng chưa thành Phật nữa. Là bởi vì nếu mà Đức Phật nói rằng phải độ chúng sanh cho hết vào Niết Bàn cái đã thì mới làm Phật được á, thì mà làm sao mà ngày thành Phật được trong khi chúng ta vẫn còn là chúng sanh. Có hiểu cái ý đó, đó là chúng sanh bên ngoài. Nhưng mà hiểu một cái nghĩa khác á, muốn thành Phật á, thì phải độ hết tất cả chúng sanh vào Niết Bàn. Mà chúng sanh như vậy phải hiểu cái nghĩa là những cái phiền não ôm ấp trong lòng, phiền não của chúng sanh. Một bên là giác ngộ, một bên là chúng sanh. Và chúng sanh như vậy á, muốn giác ngộ thì phải diệt cho hết, phải hàn phục cho hết những cái niệm phiền não. Và chúng sanh á, là cái phiền não trong lòng, chứ không phải là bên ngoài. Bởi vì nếu hiểu cho bên ngoài thì Đức Phật mình cho mình chưa được độ, làm sao Đức Phật thành Phật được? Phải không? Mà chỉ khi nào phiền não không còn nữa thì khi đó mình mới gọi là Phật. Vậy thì mình thấy mình cũng còn có lý, mình cũng thể được thành Phật được. Cho nên là nó độ cho hết, làm sao độ hết, độ hoài, cái việc làm hoài cũng còn hoài. Độ được trăm người thì cũng có trăm người khác. Tại mình thấy rằng ít ra mình cũng còn cái niềm tin. Đó là cái ý của cái đoạn này. Bây giờ thì đi vào cái cái phần mà từ chữ. Thì những quý vị thấy rằng á, chính loài chúng sanh thì tôi đã nói rồi, mà đưa chính loài chúng sanh vào niết bàn, đi vào niết bàn. Bây giờ làm sao đưa các loài chúng sanh vào niết bàn? Niết bàn là gì? Mình có biết được niết bàn chưa? Mình chưa biết. Quý vị có biết niết bàn chưa? Chưa biết niết bàn. Mình chưa biết mà biểu đưa chúng sanh vào niết bàn làm sao đưa được? Bởi vì phải biết niết bàn là chỗ nào thì mình mới đưa đi. Tôi lấy ví dụ, tôi biết trụ Kim Sơn ở đâu, rồi mấy cô đó hồi giờ thầy đưa dùm cho trước trụ Kim Sơn thì mình còn mạnh dạng mình đưa, phán còn mạnh dạng đưa. Mà giờ tôi không biết trụ Kim Sơn ở đâu hết rồi, cụ Từ Châu nói thầy đưa dùm tôi xuống trụ Kim Sơn, mình không biết mình đưa người ta đi đâu, phải không quý vị? Ở đây thì Đức Phật mình biết niết bàn chưa? Chưa biết. Mà biểu đưa người ta được chứ. Vậy giờ hiểu niết bàn sao, nghĩ sao vậy? Thường thường á, chúng ta nghe niết bàn, chúng ta hay nghe nói cái niết bàn, chúng ta nghe nói chuyện gì quý vị? Chết, phải không? Nghe Đức Phật nhập niết bàn, mai mốt nghe cái tin Đức Sư Bà nhập niết bàn, thầy khác chắc là râu rồi. Cầu quý vị, bởi vì niết bàn mình hiểu lầm cái nghĩa niết bàn đi. Mình hiểu lầm mình nghe niết bàn là chết, không phải là chết. Niết bàn có hai cái niết bàn quý vị. Theo cái đại thừa đó thì cái hiện tại niết bàn đó quý vị là khi nào mình sống mà mình không có lo, không sầu, không khổ, không ưu đó, thì đó là niết bàn, thì đó là tịnh độ. Vô não vô ưu chân tịnh độ là vậy đó, không phiền không não không ưu không sầu đó ha, đó là hiện tại niết bàn, đó là hiện tại niết bàn. Mình vẫn còn thân tứ đại nhưng mà sống ở trong niết bàn. Rồi khi mà mình tu hành một lúc nào mình những cái phiền não vô minh không còn nữa đó quý vị ha, thì cái đó gọi là vô trụng xứ niết bàn. Cái chữ nibbana nói như vậy, nó là cái trạng thái, nó là cái sự kiện, nó là một cái hoàn cảnh mà nơi đó cái mầm tái sanh, cái mầm trở lại trong lục đạo không còn nữa thì gọi là niết bàn. Quý vị nhớ rồi ha. Thì như vậy đừng có tưởng niết bàn là chết, mình hiểu lầm cái chữ. Thực sự cái chữ mà Đức Phật niết bàn là đại niết bàn, nó có cái chữ đại. Rồi mình sơ ý, mình lấy con lịch Việt Nam, mình lấy con lịch ở chùa đó, đó là Phật nhập niết bàn rồi cứ viết rồi nó quen như vậy, chứ thực sự mình hiểu lầm. Vậy thì chúng ta ở đây đều mong vào niết bàn. Niết bàn tức là không có khởi ra cái mầm sanh gì nữa ha. Thì cầu nhau là quý vị cầu nhau là chúc cho anh, chúc cho chị, chúc cho ông, cho bà sớm vào niết bàn, rất là nên cầu. Bởi vì cầu mình tu cứ bao nhiêu đó thôi. Như vậy thì Đức Phật khuyên á là phải đưa chúng sanh vào niết bàn. Như vậy chúng sanh quý vị đã hiểu rồi, như vậy thì hiểu được cái niết bàn này nữa. Niết bàn này là cái chỗ không sanh ra nữa, không tạo khởi ra nữa, không tạo tác cái nghiệp ra nữa. Vậy thì chúng sanh ở đây là gì quý vị? Là niệm tưởng, là những cái niệm chúng sanh. Mà hãy khi đưa cái niệm niệm nó vào cái chỗ mà không còn khởi ra niệm nữa đó, thì như đó thì sao quý vị? Thì mới thành Phật đó. Cái tâm mình vắng lặng rồi. Thì lúc đầu á thì phải làm như vậy. Nhưng mà ở đây tại sao nó là phải hàng phục, dùng cái chữ hàng phục? Bởi vì sao? Vì cái chúng sanh, cái tâm chúng sanh của mình có dễ để mà ăn không? Quý vị muốn ăn chừng nào á, nó phá nhiều chừng đấy. Ở đây em nói quý vị thì sao cho tôi thấy rõ ràng. Mình cứ muốn ăn tâm chừng nào nó rất rối, nó phá nhiều chừng đấy. Quý vị ngủ không được, nằm ngủ á. Ngủ ai mà mất ngủ mà nằm mình mất ngủ mà khó ngủ. Mình thấy mình cố gắng mình ngủ chừng nào á thì sao quý vị? Ở đây ai có kinh nghiệm đó cho tôi biết, cho tôi ngủ không được, nằm trăng qua trở lại mà ráng ngủ, ép ngủ thì sao? Nó còn khó ngủ nữa, nó còn khó ngủ nữa. Không biết quý vị cái lý hay không, nó còn khó nữa. Vậy thì cái chỗ trục trặc là chỗ đó quý vị. Cái hàng phục chúng sanh tâm của mình đó. Ngồi thiền mà nó cứ khởi niệm mình chứ mình thấy gì? Mình mới đến 1, 2, 3, 4 cái khởi chuyện khác. đó rồi mình ráng mình kèm lại, rồi đếm tới 5, 6, 7, 8 mới khởi chuyện khác. Còn mình làm hồi thì sao quý vị? Mình cố gắng mình bực chừng nào á thì nó động tâm chừng đấy, bực chừng nào động tâm chừng đấy. Vậy thì cái chuyện hàng phục trong đạo Phật á là đưa nó vào vô dương niết bàn, đưa nó vào niết bàn. Mà như vậy thì làm sao đưa? Làm sao đưa? Giờ quý vị muốn đưa một chúng sanh vào niết bàn làm sao đưa? Chỉ có cách đưa thôi. Cứ theo lối chân trâu rồi quý vị. Tôi lấy ví dụ, cứ chân trâu vậy thôi, mình cứ kéo về thôi. Nó không cái quý vị để ý nghiên cứu cái phương pháp tu thiền hay niệm Phật, bất kỳ mọi phương pháp do chỗ đó mà ra. Tôi lấy ví dụ, quý vị tu thiền theo cái lối của miếng điện đó, ví dụ quý vị thấy quán ngay cái bụng mình đó, phòng sạc, phòng sạc, ví dụ như vậy, hãy phòng sạc rồi các quý vị nghĩ chuyện khác thì sao giờ? Mình biết nghĩ gì đó rồi mình kéo trở lại phòng sạc, cứ kéo trở lại phòng sạc thôi. Hai quý vị niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái gì khởi niệm khác, biết chuyện đó kéo trở lại cái niệm Phật. Mà mình cứ như vậy rồi đó, một lúc nào nó quen thôi quý vị, nó quen thôi, lúc nào thì cái niệm nó không khởi nữa. Như vậy độ vào niết bàn tức là đưa cái niệm khởi lên đi vào cái chỗ mà không còn khởi nữa, mà mình diễn nó không được, mình chỉ cách là mình nhìn nó thôi, mình bỏ nó, mình không theo nó. Sở dĩ mà cái niệm nó hại mình là bởi vì mình theo nó, mình theo nó, cái chỗ quan trọng là mình theo. Khởi lên một cái niệm giận, mình theo cái niệm giận đó quý vị, thì cái niệm giận nó làm chủ mình chết vì cái niệm giận. Nhưng ngược lại mà khởi cái niệm giận lên rồi mình nhìn cái niệm giận, mình cười một cái thì niệm giận tự nhiên biến mất. Mà biến mất thì chẳng phải là vào niết bàn còn gì nữa, nó vào cái chỗ không sanh nữa. Thì đó là cái bí yếu, cái chuyện mà tu hành bí quyết của chúng ta là chỗ đó. Chân trâu hàng phục trước đã, hàng phục một lúc nào đó rồi đó, như ngài Duy Sơn ngài nói đó, một lúc nào đó đuổi nó đi nó cũng không đi, nó cũng nằm sờ sờ đó. Là khi mà nó quen rồi đó quý vị, thì đủ đi nó cũng không đi. Thì quý vị thấy tại sao bây giờ mình trong cái giai đoạn chưa hàng phục, ta đang ngồi thiền mà cái niệm rồi nó chạy vọng tưởng, nó khởi tùm lum hết á. Nhưng nếu cái người quen rồi đó quý vị, thì đi đứng ngồi nằm tiêu tiểu tắm rửa đều vẫn trong thiền, họ quen. Thì cái chuyện đó quý vị ráng nhớ ha. Chuyện như mình ngoài thế gian, mình so sánh chuyện thế gian là chuyện tôi hay nói hoài, cái chuyện chạy xe đó. Ở đây thì quý vị nào ở Việt Nam biết chạy xe rồi thì tôi không nói. Những người nào mà mới qua đây mà tập chạy xe đó thì biết cái khổ đó. Tôi nhưng nhớ hồi tôi mới qua đây tập chạy xe sư bà bà rầy đúng cho mấy chân, bởi vì mình không có hàng phục được cái thân mình chạy xe đó. À, cái tay thì phải bước vô cái số ha, rồi con mắt thì phải dòm cái lên, cái chân thì phải đạp cái ga, mà hãy lộn cái chi đạp ga thì cái nhà cái đạp thắng thì đạp ga nó lộn xộn trong lúc hết đó. Vậy thì mình phải rất là kiểm soát. Nhưng một lúc nào đó rồi thì mình chạy quen rồi đó quý vị, thì sao quý vị, cái xe mình là một, không còn phân biệt, tự nhiên nó như vậy thôi. Và cái chuyện tu hành cũng vậy. Vậy thì chúng ta nhớ rằng Đức Phật dạy chúng ta là hàng phục cái tâm trước, hàng phục cái tâm trước. Mà muốn cái hàng phục cái tâm á, thì chỉ có cách là độ chúng sanh, độ cái tâm niệm, cái tư tưởng chúng sanh. Khi nó khởi lên, đưa nó vào niết bàn. Ha? Mà làm như vậy cho tới khi mình không còn thấy mình làm như vậy nữa. Cái độ sao là độ khó, độ chơi thì hiểu rồi ha. Bây giờ làm sao không còn thấy làm như vậy nữa. Diệt vô chúng sanh đắc diệt độ giả. Cái đoạn sau là đoạn sau cái gì? Bởi vì nếu mình làm mình còn thấy chúng sanh, thấy chúng sanh còn khởi thì mình còn độ. Mà hãy độ thì làm sao không thấy được? Làm sao không thấy được quý vị? Làm sao mà không thấy chúng sanh có độ? Quý vị thấy không? có vị nó làm biết cũng quen. Tôi nói cái vụ chạy xe là thật sự nó bằng cái hình thức rất là thô kệch của cái tập quán. Nhưng mà trong đạo Phật á, cái chuyện mà muốn quán, muốn thấy cái đó thì phải đòi hỏi cái quán nhiều lắm. Đạo Phật tu chỉ do chỉ và quán thôi. Các phương pháp đạo Phật tu đều do chỉ và quán. Chỉ là định, không à? Quán là quán chiếu. Cái phần trên Đức Phật dạy như vậy là chỉ, là bởi vì vọng tưởng khởi lên không có chạy theo, những cái niệm nó khởi lên mà không có chạy theo nữa, mình đưa nó vào cái bàn, thế là mình chỉ, mình đình lại, không có chạy nữa. Nhưng mà cái bước thứ hai là quán. Quán là bởi vì chỉ không nó cũng chưa đủ, mà quý vị phải quán. Mà quán cái gì? Làm sao quán tôi thấy rằng không có chúng sanh được độ á, có được. Bây giờ làm sao mình thấy có chúng sanh được độ chứ gì? Bây giờ thì mình thấy có, mình thấy có. Nhưng mà cái mục đích của cái đời học Phật của chúng ta là mình làm sao mình chỉ, tức là định, không còn tạo tác của thiện ác nữa. Nhưng mà quán phải làm thế nào để thấy được cái thấy của Phật mới được. Mình phàm phu thì Đức Phật mới chế ra những cái pháp quán. Mà chúng ta quán như vậy đó quý vị, thì lâu ngày nó thuần thục đi, từ từ thì mình thấy khó trở ngại. Lúc đầu như tôi nói quý vị đó, mình từ lúc đầu thì mình vào cái từ văn tự, mà vào văn tự bát nhã, rồi đi vào trong là quán chiếu bát nhã, rồi mình mới trở vào thập tướng bát nhã. Vậy thì mình nương vào văn tự, nương vào cái ngôn ngữ, nương vào cái kiến thức của phàm phu để mình quán chiếu. Bây giờ mình làm sao mình thấy được rằng tất cả chúng sanh đó là không có thật, bởi vì không có thật thì mới không có diệt độ. Như vậy thì chúng ta thấy chúng sanh có thật không quý vị? Có thật hay là không có thật? Có hay không có? Không, bây giờ quý vị nói thiệt là có không có? Phàm phu á thì thấy là có, bởi vì nó thì chúng ta ở đây chúng ta đau khổ vì chuyện đó nhiều lắm rồi, phải không? Có. Nhưng mà mình cái thấy đó, cái thấy của phàm phu quý vị, mình làm sao tập được thấy cái thấy của chư vị Bồ Tát, cái thấy của Phật vậy? Mà cái thấy đó đó là cái thấy không có. Tại sao không có? Tại sao chúng sanh không có quý vị? Tại sao? Một vị nói rằng do duyên mà thật, mà thiệt sự vậy. Tất cả mọi việc ở trên đời này, chư pháp trên tất cả mọi cái pháp trên đời này, quý vị, đều do duyên hợp mà có. Cái gì cũng vậy, quý vị thấy coi. Khi một cái sự việc mình nhìn mình thấy thì nó có, nhưng mà mình nghĩ cho thật kỹ đó, là nó do nhiều cái duyên hợp lại mà thành. Mà khi đã nhiều cái duyên hợp lại mà thành đó, quý vị, thì tự tánh không gọi là có. Tôi lấy ví dụ như nước. Nước ha, thì mình nói có nước hay không có nước? Có hay không có? Phòng thu nó là có. Nhưng đối với cái nhà mà hóa học á, thì nước nó là cái H2Hydro cộng oxygen này khác như vậy, cộng lại là thật. Vậy thì mình trả hydro về cái hydro, trả oxygen thì nó không có gì nặng. Không có cái gì tự gọi là nước hết. Tại mình thấy cái duyên hợp nó nương với nhau, nó gá với nhau vậy mà có. Mình tạm mượn cái tên mà đặt như vậy thôi. Mà quý vị thấy cái tên nó cũng khác nữa quý vị. Cái tên nó khác. Tôi lấy ví dụ một cuốn sách, một cuốn tập, một cuốn sách đi. Thì trong đó mình thấy mình gọi là cuốn sách là bởi vì nó có nhiều cái duyên nó hợp lại mà có. À, có công thợ, rồi có cây, có mặt trời, có nước, có cái ông nó có cái người trường phu, rồi có cái ông chạy xe lửa, nó hàng triệu thứ nó quện vậy, nó hòa hợp với nhau, có cái gọi là cuốn sách. Tại đây mỗi cái mình trả về như vậy thì đâu có gì gọi là sách. Vậy thì nếu mình quán như vậy thì cái gọi là chúng sanh á, thì không được gọi là chúng sanh, là bởi vì do duyên hợp mà có. Quý vị thấy không? Cái này cái giáo lý rất là quan trọng, quý vị. Rất là quan trọng. Là bởi vì nếu mà chúng ta sống như vậy, chúng ta rồi bây giờ mình khó lắm, mình thấy cái này nó phá cái ngã quan trọng lắm. Mình chúng ta khổ là chúng ta sống khổ về cái ngã, khổ về chấp ngã, có mình rồi có cái của mình rồi mình khổ nhiều lắm. Mà cái chỗ này quán duyên sanh nó cứ bị chẳng những mà phá cái chúng sanh bên ngoài mà còn phá luôn cả chúng sanh bên trong cả chúng ta nữa. Là bởi vì nếu mình quán như vậy đó thì mình thấy bớt khổ được nhiều lắm, mình sẽ không còn cái khổ đau trước những cái cảnh biến thiên cuộc đời này nữa. Cái duyên nó có thì nó nay như là nước vậy nè, cho nên nó lên xuống thì nó như vậy thôi. Cái gì thành ra tập quán thì được cái duyên sanh, mà quán duyên sanh như vậy á, mà khi đã thấy duyên sanh rồi thì chúng sanh tự tánh chúng sanh không có, mà nếu không có như vậy thì làm sao có chuyện độ, phải có mới có độ. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là quán duyên sanh rồi duyên sanh quán. Cái thứ hai là đồng thể quán. Đồng thể tức là thấy cùng một thể. Đồng thể là nó cùng một giống với nhau. Tại sao giống nhau? Tôi lấy ví dụ, bây giờ tôi với ông cụ ngồi trước này, hai người giống hai khác. Giống hai khác. Giống mà khác. Giống mà khác. Có phải gì không? Giống mà khác. Giống là giống ở chỗ nào, khác là khác ở chỗ nào. Khác là bởi vì nghiệp lực mỗi người mỗi khác ha. Ông cụ mạnh khỏe, tôi hai bệnh hoạn, có nhiều lý do, nhưng mà đó là cái phụ tùng, cái phụ thưa quý vị. Cái khác là cái phụ, mà cái giống nhau là cái chính. Tại sao cái giống nhau là cái chính? Cái bản chất cũng giống, cũng như nước vậy đó. Cái nước với cái sóng đó quý vị, cái nước là căn bản, cái sóng có khi là sóng cao, sóng thấp, sóng nhỏ, sóng lớn vậy thôi, nhưng cái nước là căn bản. Vậy thì tôi với ông cụ giống nhau cái chỗ là giống nhau như nước. Tại sao nói như vậy? Quý vị phân tích thử coi. Thì do gì hợp lại quý vị? Thì do tứ đại giả hộ nó mà thành thôi. Đất nước do lửa hợp lại thôi. À, tôi với ông cụ giờ nếu mà phân tích ra thì đất trở về đất, nước trở về nước, gió trở về gió, lửa thì cũng là một nguyên, một nguồn đó. Mày có gì đâu khác. Vậy thì nếu mà mình nhìn như vậy thì mình với chúng sanh cũng vậy thôi quý vị. Đồng thể, cái thể nó đồng, cái tướng có thể nó khác nhưng cái thể nó đồng. Mình thấy như vậy rồi thì mình sẽ không còn đặt, bởi vì khi nói với chúng sanh thì phải nghĩ cho mình. Nói chúng sanh được độ thì phải có người độ chúng sanh. Vậy khi mà mình với chúng sanh là một thì đâu còn chuyện đặt lại là mình độ hay người được độ. Cái đoạn đó ở phía sau này nói. Nhưng mà như vậy cái quán thứ hai là quán đồng thể. Quý vị hiểu chưa này ha? Bởi vì quán đồng thể để chi? Để vì mình thấy rằng chúng sanh được độ tức phải có người độ chúng sanh. Thì như vậy là có mình. Rồi mình chúng sanh và mình là một như vậy rồi thì đâu có còn cái chỗ nào mà độ hay là không được độ. Thì chúng ta thấy rằng có bốn cách quán này. Nhưng mà đây chúng ta học hai thôi. Còn hai cách quán sau là tịch diệt và vô niệm quán. Cho ứng dụng chỗ này chúng ta học hai thôi. Thì chúng ta thấy rằng cái chuyện quan trọng là phải hàng phục. Đức Phật nói rằng cái người phát tâm cầu đạo vô thượng thì phải hàng phục trước. Mà muốn rằng mà hàng phục như vậy á, thì phải làm sao đưa chúng sanh đi vào trong cái vô dư niết bàn. Nhưng mà vào vô dư niết bàn mà không thấy có chúng sanh được độ. Bạn nhớ điều đó ha, không thấy chúng sanh được độ. Như vậy thì hiểu theo cái theo chúng tôi đó, thì một chúng sanh ở đây là cái tất cả mọi cái niệm khởi ở chúng ta đó quý vị, khởi ra một niệm mà chạy theo phiền não trần lao, chạy theo mà tham lam sân hận si mê đó là chúng sanh. Niệm đó là niệm chúng sanh. Mà niệm sao niệm giác ngộ không chạy theo là Phật. Bởi vì Đức Phật nói rằng tất cả chúng ta đều có cái tánh giác này. Một ngày mình làm chúng sanh biết bao nhiêu lần, một ngày mình làm chim không biết bao nhiêu lần, một ngày mình làm trâu bò ngựa không biết bao nhiêu lần, nhưng một ngày mình làm Phật cũng rất là nhiều lần. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một niệm chúng sanh khởi lên mình không chạy theo á, thì nó đi vào vô niết bàn, nó vào vô niết bàn, nó mất đi. Thì như vậy là mình lên phần đầu. Nhưng phải làm thế nào khi mà khởi lên như vậy đó, quý vị phải thấy được rằng, phải quan sát thấy rằng thực sự chúng sanh cái niệm khởi là do duyên sanh mà ra, nó không có tự tánh. phải thấy duyên sanh, mà khi duyên sanh như vậy rồi đồng thể đó, thì chúng ta thấy rằng tất cả cái niệm khởi lên, nó khởi lên, nó chỉ là tạm khởi lên do nhiều duyên hợp lại mà khởi. Nếu duyên không có đó, thì cái niệm nó không khởi. Thì như vậy là chúng ta qua được cái bước đường thứ hai trong cái giai đoạn hàng phục cái tâm lực. Vậy thì hàng phục có hai ha. Một là nhiệt độ chúng sanh, hai là đừng có thấy chúng sanh có nhiệt độ. Thì quý vị hiểu, nếu mà hiểu như vậy đó quý vị, thì chuyện tu hành của mình nó còn tu được, còn tu được. Bởi vì mình vẫn còn hy vọng làm Phật chứ, còn hy vọng làm Phật. Có nhiều người tu Phật chứ tâm sự quý vị cái gì cũng buồn lắm. Khi rồi nói thầy Minh Đức, thầy khuyên chúng con phát tâm cầu làm Phật, rồi sao làm hoài sao làm nó cũng kỳ khó, làm là không được. Có vị ngay trong quý vị có vị hỏi tôi nữa, nói giờ Đức Phật nói rằng ngày đi tạng rồi các ngày tu, các ngày vậy rồi các ngày thành Phật rồi bỏ chúng sanh sao? Thực sự đó quý vị, chúng sanh ở đó là chúng sanh của chúng ta. Quý vị chỉ làm Phật, chỉ thành Phật được khi nào mà tâm tưởng chúng sanh vẫn còn. Bây giờ nếu còn niệm chúng sanh thì làm sao gọi là giác, làm sao là toàn giác. Thành ra chúng ta nhớ ở chỗ này mà tu. Thì ở đây á, cái lý do mà Đức Phật nói về cái hàng phục thì quý vị thấy rõ rồi. Tại sao không nói tới chuyện mà an tâm trước nữa là hàng phục? Bởi vì cái chuyện hàng nó quan trọng hơn. Bởi vì không hàng thì không ăn được. Cái tâm mình không chịu gì nó ăn, không chịu ăn đâu. Mình ở đây quý vị thấy mình sống 30 năm, 40 năm, 20 năm. Nó quen rồi. Nó quen trong cái tầng lao phiền não, nó quen rồi, xã hội nó tạo ra như vậy đó, nó dạy mình như vậy đó. Bây giờ nếu mình không có hàng trước á, thì không có tài nào mà an tâm được. Mà đừng không an đừng có chi tiết trụ, an tâm không được thì đừng có mong mình nói chuyện trụ tâm. Vậy thì phải hàng trước. Cái chỗ này thì quý vị cũng hay, cái chỗ nữa là nó cho cái thấy cái tinh thần đạo Phật, đạo Bồ Tát. Cái chữ hàng, cái chữ an, chữ trụ nó diễn tả ba cái trạng thái khác nhau. Cái chữ hàng nó diễn tả cái gì quý vị? Nó là động từ. Chữ hàng là động từ, nó diễn tả cái gì? Cái động từ nó diễn tả cái hành động. Không là hàng, hàng phục á, tức là nó cho mình có một khái niệm về cái hành động. Rồi cái an, cái trụ á, thì nó cho diễn tả một cái tình trạng là yên một chỗ, an lặng một chỗ, nó hơi passive hơn, nó hơi không có hoạt động nhiều hơn. Như vậy thì cho thấy được rằng trong cái đạo Phật Đại Thừa đó, sau này nó có thể thấy như những đoạn sau nữa, là tu mà đặt nặng về hoạt động hơn, đặt nặng về hành động hơn tu, tức là thực tế dụng công hơn. Trong đây quý vị nắm kỹ thôi, cái đạo Phật Đại Thừa là quý vị là tu mà tu trong cái hành động, hạ thủ công phu chúng tu hơn, chứ không phải là ngồi im liền. Bởi vì có những cái ngoại đạo đó quý vị, ngoại đạo thì thường thường họ tu, họ tu tỉnh. Tại sao tu tỉnh? Thí dụ như họ ngồi, họ quán, họ tập trung hết cái định lực họ vào một cái đốm nào đó, đốt cây nhang hay là một cái điểm nào đó, họ tập trung hết, họ chết cái tâm nó một chỗ. Thì Đức Phật vỡ, Đức Phật nó tu theo ngoại đạo. Tu như vậy á là Phật pháp độ diệt. Thí dụ quý vị thấy có một cái loại thiền, trong thiền có một cái chữ thiền mà gọi là diệt tận định á. Có một cái loại định mà gọi diệt tận á, khi mà nhập cái định đó rồi đó thì là coi như là không còn biết gì hết nữa, coi như là cái thân thể mình vẫn sống cái gì, nhưng mà coi như cái thay mai đó, không còn biết, nghe gì người ta chôn cũng không biết nữa. Người Đức Phật vỡ gọi là tử tâm, còn là cái tâm chết. Thế vậy thì bởi vì những vị tu như vậy thì là không có lễ cha đứng trắng, không có lễ. Mà trong đạo Phật Đại Thừa thì chủ trương rằng tu mà tu trong cái động, lấy cái động mà tu. Tôi nhắc tới chuyện hàng phục, bởi vì sau này Đức Phật dạy là bốn thí, phải thế này thế nọ kia, toàn là những cái hành động không, còn những cái động từ không, chỉ là làm việc thôi. Như vậy thì chúng ta thấy là nếu chúng ta ngồi tu, ngồi niệm Phật, ví dụ ai ngồi thiền ví dụ như vậy, một cái niệm khởi lên thì rõ ràng mình phải qua, mình phải thấy liền, phải thấy cái ra trước cái đã, thấy cái niệm nó khởi thì rõ ràng là hành động. Chứ mình không có tập trung, mình nhắm mắt một chỗ để mình chết đó, không phải. Thì cái quan trọng của chúng ta là chỗ đó là phải thấy. thấy nó động đó chứ, nhưng mà thực sự nó động mà nó tỉnh. Hồi xưa tôi học ở chỗ này đó, thầy cũng qua để cho ví dụ, ta nói cả lớp học trò la ó một sừng ra nè, ai cũng la, người mạnh đứa này nói, đứa kia nói la ló một sừng. Chà, ông thầy giáo động quá, bây giờ ông làm sao giờ? Không có, ông lấy cái thước, hồi xưa thầy có cái thước vào đấy đó, đọc cái đoạn cái tốt. Thì cái tiếng thước là động hay là tỉnh quý vị? Là động. Nhưng mà nhờ cái động đó đó, nhờ cái động đó mới yên được cái động ở dưới đó. Trời, quý vị hiểu được không nè? Nếu học trò nghe cái tiếng thước nó mới yên được, chứ không là sao yên. Vậy thì cái động đó là cái động phương tiện, gọi là phương tiện động, để mà đo cái động thiệt bên ngoài. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái chuyện tu của chúng ta vậy thì trước hết là phải hàng phục, hàng phục trước. Cái chỗ này đó thì các nhà giảng kinh thì các nhà giảng các sâu thì các nhà nói rằng tại sao mà nói chuyện đó trước là bởi vì có nhiều lý do lắm. Thì đại khái đây những cái do mà tôi nói với quý vị đó là những cái do rất là căn bản, hết sức là căn bản. Là bởi vì nếu mình không hàng nó thì không ăn được, đừng nói chi tới trộn, phải hàng tâm. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà ngài khuyên chúng ta đó, cái người thiện nam tử thiện nữ nhân mà phát cái tâm cầu vô thượng đạo đó, phải nguyện như vậy đó, phải nguyện độ cho hết chúng sanh, phải nguyện không thấy chúng sanh mà được độ đó. Thì đây thực sự là ngài đưa cái nguyện mà nó gồm cả đủ cả hai cái, mà hai cái chân này không thể thiếu được trong cái nguyện, là trí với lại bi. Cái lời mà mình phát nguyện đó quý vị, khi chúng con muốn thành Phật thì con một là phải độ chúng sanh, hai là không thấy chúng sanh thì độ. Hai cái đó nó gồm đủ cả trí và bi trong đó. Chỗ nào gọi là trí, chỗ nào gọi là bi. Cái ý thứ nhất Đức Phật khuyên chỉ cái phương pháp chúng ta tu thực tế, nhưng mà cái ngụ ý bên trong cái phương pháp tu của chúng ta cũng phải bao giờ phương pháp tu cũng phải đủ hai mặt là trí và bi. Bởi vì nếu không khéo thì mình chọn pháp tu mình chọn có trí mà không bi, có bi mà không trí. Cái phương pháp tu mà Đức Phật dạy đây á, mình tôi mới trình bày là gồm đủ cả trí và bi. À, nói một cách khác có đủ có phước và có huệ. Chứ nhiều khi mình có những pháp môn tu quý vị thấy nó cũng buồn cười lắm. Nhiều khi Phật tử mình học không có ấy đó, rồi mình chọn những pháp môn tu có phước, không có trí, mà ngược lại có trí mà không có phước. Mà nếu mà có phước trí, có thiếu có phước mà không có trí thành Phật không được. Chọn đó quý vị phân ra chỗ nào là bi, chỗ nào là trí. Giúp chúng sanh đúng đó cụ, phát tâm giúp cho chúng sanh độ vào niết bàn đó, phát tâm hướng giúp á thì là bi, là bi. Mà không thấy chúng sanh có được cứu giúp á thì là trí. Tôi hiểu cái này không? Bi là thương xót, là cứu tế. Trí là thấy được cái tướng chân thật của sự vật, gọi là trí. Vậy thì trong cái lời nguyện như vậy đó thì nó có cả trí và bi. Mà bi thì hằng sanh ra phước đức. Bi phải có bi thì tạo được phước, mà có trí thì hằng sanh ra huệ. Tại vì chúng ta thấy là có bi, có trí và có bi với quý vị, hai cái đó nó đủ để mà tạo ra cái công, tạo cái nhân của Phật. Thì cái chuyện thứ ba nữa là quan trọng là khi chúng ta tu đó quý vị, thì ngay bước đầu Đức Phật phát đại nguyện. Bởi vì khi mà thiện nam tử thiện nhân muốn thành Phật thì phát đại nguyện trước rồi đó. Phát đại nguyện, quý vị nhớ rằng trong cái nguyện lực nó quan trọng lắm quý vị. Cái nguyện lực đó là cái ước vọng, mà cái ước vọng của đạo Bồ Tát á thì phải độ chúng sanh, bắt buộc phải độ chúng sanh. Mà nói thật ra quý vị mà không độ chúng sanh á, mình thấy chúng sanh không độ hoài, độ không hết, cứ tu ngồi thiền 5 năm, 10 năm nó vẫn niệm khởi như thường rồi mình chán. Một lúc nào đó rồi thôi đại khái tu bị khó quá thôi. Đại khái rồi mình cứ bố thí, mình cũng dường, rồi kiếp sau mình trở lại mình tu nữa. Thì chúng ta thấy rằng cái nguyện lực nó phải vững vàng lắm rồi. Bởi vì nếu không khéo mình dễ sân tâm thối thấp á. Phàm phu chúng ta đó, hãy mới tu thì lâu lâu nghe cái một thầy nào giỏi là cái tới thuyết pháp là tới dạy tu là cái rồi súng nhau lên học. Học rồi cái thì là cái học vài bữa thôi. Thì vị thầy đó thì cái phương nhân viên nào đi chỗ khác cái thôi cái mình lơ mình không tu nữa. Tâm trạng của chúng sanh là vậy đó. Rồi bữa nay vui vui có bạn bè tới tu chung 5-7 người thì ngồi thiền một ngày như 12 thời. Rồi bữa sau rồi cái thôi ngồi mù bữa sau rồi hôm qua ngày đủ rồi giờ nghỉ một tuần. Chúng ta thấy rằng cái chuyện tu hành như là cái kiểm soát nhất là cái chuyện mà nhiệt độ chúng sanh. Chúng sanh nó khởi hàng ngày. Mà nhiều khi chúng ta thấy rằng cái niệm nó rất là quan trọng quý vị. Tôi không biết là mình nói thiệt, mình không biết lúc nào mình nói theo chữ thế gian tức là trăm tuổi. Các cụ lớn thì dùng chữ trăm tuổi coi nó được được chút. Còn như chúng tôi không biết ngày nào rồi không biết rồi làm gì quý vị á, chữ gì cho nó hợp chút nè. Ngày nào các cụ thì dùng chữ trăm tuổi già ha. Còn như là chúng tôi anh em trẻ trẻ thì dùng chữ gì vậy? Quý vị ông quý vị ông dùng cái chữ gì? Đừng nhắm mắt ha, buông tay nhắm mắt là cái gì? Biết lúc nào nó tới, không biết lúc nào nó tới. Mà nói thật với quý vị á, nếu lúc mà cái lúc mà tắt thở mà nó tới cái niệm đó là cái niệm chim á, cái niệm đó là cái niệm mà noãn sanh thì mình tái sanh làm noãn sanh. Lúc đó mình hãy cái niệm mà cái niệm thai sanh thì tái sanh làm cái loài thai sanh. Thành ra chúng ta cẩn thận ha, đừng có đợi, phải cố gắng mà tu. Thì đó là tôi giảng nghe rất là hết sức là sơ lược ba cái nghĩa quý vị ráng nhớ của cái đoạn này. Mà quý vị nhớ cái đoạn này á, là Đức Phật chỉ cái phương pháp hạ thủ công phu tu à. Có như vậy rồi mới hiểu được Đức Phật.